hệ thống an toàn và phương thức thực hiện hiệu quả. Bất kỳ một công ty lớn nhỏ nào cũng có hệ thống an toàn, vấn đề là vận hành nó như thế nào. Tại nhà máy BlueScope, hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn tương đương ISO 45001:2018, bao gồm tất cả các quy trình, chu trình quản lý. Ở đây có tất cả 14 tiêu chuẩn được cấu trúc theo mô hình VDCA liên quan tới trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của cấp lãnh đạo đối với vấn đề an toàn như thế nào. Tiếp đến là quy trình quản lý nhà thầu ra sao, quản lý rủi ro, quản lý vật tư vào như thế nào, quản lý đào tạo, quản lý sức khỏe của nhân viên như thế nào. Tóm lại là có 14 tiêu chuẩn rõ ràng. Theo chúng tôi thì phương thức hiệu quả nhất là phương thức thực hiện đơn giản nhất. Tất cả đều được biểu đạt bằng hình ảnh dễ hiểu, dễ nhớ. Hệ thống an toàn cũng như một quả tim trong việc xây dựng mô hình quản lý vậy. Cơ cấu quản lý an toàn và phòng an toàn. Một câu chuyện xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu, chắc mọi người vẫn còn nhớ. Vì sự việc đó khá nổi đình nổi đám, ít ra là trên các phương tiện truyền thông. Đó là chuyện một ông sếp ra tay dọn dẹp vỉa hè trong phạm vi quận mình quản lý. Việc làm của ông ấy rất quyết liệt. Cá nhân tôi có theo dõi việc ấy. Không phải là tức không tán đồng, nhưng tôi biết là không bao giờ hiệu quả. Vì sao không hiệu quả? Vì cách làm của ông sếp đó chính là bắt cóc bỏ dĩa. Ở đây có liên quan tới vấn đề cơ cấu tổ chức và trách nhiệm. Việc dọn dẹp vỉa hè này, ngoài ông sếp kia ra thì trách nhiệm còn thuộc về ai, những ai được quyền quyết định việc này. Do cơ cấu tổ chức và trách nhiệm không rõ ràng nên khó tránh được tâm lý đối phó, làm cho xong việc, làm để không bị cấp trên khiển trách. Thực tế thì những nỗ lực của ông sếp kia cuối cùng cũng không mang lại kết quả gì, vì một mình ông không thể làm việc ấy. Nhưng người ta vẫn thường nói, một cánh én không làm nên mùa xuân. Nói như vậy để thấy vấn đề cơ cấu tổ chức vô cùng quan trọng. Nhưng lưu ý, tôi không muốn nói ở góc độ chính trị mà đề cập ở khía cạnh học thuật, tôi đặc biệt đề cao khái niệm cơ cấu. Như chúng ta thấy, thời bao cấp, với cơ cấu nền kinh tế như vậy, chúng ta không thể nào có được những triệu phú, tỷ phú tiền đô. Nhưng thời kinh tế mở, một cơ cấu mới hoàn toàn, thì chúng ta có rất nhiều những triệu phú, tỷ phú đô la. Nếu ví von thì cơ cấu tổ chức chính là mảnh đất để chúng ta gieo trồng và gặt hái. Cơ cấu tốt thì như mảnh đất tốt, giúp những hạt giống nhanh nảy mầm, cây trái mau lớn, mùa màng bội thu. Cơ cấu tồi tệ thì như mảnh đất khô cằn sỏi đá, dù hạt giống có tốt có khỏe cỡ nào cũng khó mà phát triển được. Cơ cấu chính là điều kiện cần, tiên quyết cho mọi sự phát triển. Trở lại vấn đề văn hóa an toàn, nếu chúng ta không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ thì người ta chỉ làm khi bị giám sát, thúc ép, còn khi vắng mặt người chỉ huy thì mọi thứ như cũ. Nó tương tự như câu chuyện dọn dẹp vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi vừa đề cập ở trên. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh vai trò của cơ cấu tổ chức, hay đó chính là tính hệ thống của một quy trình mà tôi đã nhiều lần đề cập. Hãy tạo nên một hệ thống và vận hành cho nó chạy, chứ không chạy theo từng vụ việc cụ thể. Đó là điều cần phải nhận thức cho đúng. Ở BlueScope, cũng như các công ty khác thì cơ cấu tổ chức cũng gần như giống nhau. Đó là tổng giám đốc đứng trên cùng, tiếp sau đó là quản lý cấp cao, quản lý cấp trung và cuối cùng là những người lao động trực tiếp. Cơ cấu tổ chức lúc nào cũng gắn liền với cơ cấu trách nhiệm. Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, trách nhiệm ở đây không chỉ của một mình người phụ trách an toàn vệ sinh lao động. Nếu chỉ một người này gánh trách nhiệm thì không thể nào làm được. Điều đó là sự duy ý chí và phản khoa học. Trong một công ty thì cơ cấu trách nhiệm được bắt đầu từ tổng giám đốc. Người đứng đầu công ty có trách nhiệm về chiến lược, chính sách, tầm nhìn. Bên dưới tổng giám đốc là quản lý cấp cao, có trách nhiệm phổ biến, thực hiện những vấn đề chuyên môn. Quản lý cấp trung tiếp thu những vấn đề đó và có trách nhiệm áp dụng trực tiếp với người lao động. Trách nhiệm khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau, tất cả tạo nên một hệ thống. Nhưng thực tế thì không phải doanh nghiệp nào cũng xây dựng cơ cấu trách nhiệm như thế này. Phần lớn, trách nhiệm trong công ty chỉ thuộc về một vài người chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, còn lại mọi người không quan tâm, đó là một sai lầm. Trong các doanh nghiệp nhà nước, người ta đưa an toàn vệ sinh viên vào phụ trách an toàn vệ sinh lao động. Nhưng hiệu quả đến đâu chắc là ai cũng biết. An toàn vệ sinh viên đâu phải là người có quyền quyết định về những vấn đề an toàn lao động của công ty. Nếu so sánh thì chẳng khác gì lực lượng thanh niên xung phong tham gia vào xử lý giao thông đường bộ.